Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy, ngày 18 tháng 5, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, trong mục Học cùng các thánh, chúng tôi sẽ trình bày tiểu sử hai thánh tử đạo, Francisco Đỗ Văn Triều và Thomas Toán. Tiếp đến, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị lá thư Vatican với đề tài những nhận định của Đức Hồng Y Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh về Trung Quốc. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Thanh Hiền và Trần Đình trình bày tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha mời gọi các nhân viên y tế công giáo thực thi sự phản kháng lương tâm trong tinh thần khiêm tốn, đối thoại và gia tăng làm chứng tá cho tin mừng của Chúa Kitô trong môi trường y tế. Ngài đưa ra lời mời gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 17 tháng 5, dành cho phái đoàn 300 người thuộc Hiệp hội các nhân viên y tế công giáo Italia, gọi tắt là ACOS, nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập tổ chức này. Đức Thánh Cha nhắc đến sự kiện theo luật pháp ở Italia, có nhiều nhân viên y tế công giáo dựa vào quyền phản kháng lương tâm để không tham gia vào những hoạt động trái với luân lý công giáo, như những vụ phá thai. Ngài nói, việc chọn lựa phản kháng lương tâm khi cần thiết cần phải được thực hiện trong tinh thần tôn trọng và không trở thành lý do để coi rẻ hoặc kiêu ngạo điều vốn phải được thực thi trong tinh thần khiêm tốn, để khỏi tạo nên nơi những người quan sát anh chị em một sự coi rẻ tương tự, làm cho họ không hiểu những động lực đích thực thúc đẩy anh chị em phản kháng lương tâm. Trái lại, cần luôn luôn tìm kiếm sự đối thoại, nhất là với những người có những lập trường khác, đặt mình lắng nghe quan điểm của họ và tìm cách thông truyền quan điểm của anh chị em, không phải như người lên tòa để giảng, nhưng như người tìm kiếm thiện ích đích thực của con người. Đức Thánh Cha cũng nhắn nhủ rằng, anh chị em hãy trở nên đồng hành với những người ở gần, đặc biệt là những người rốt cùng, những người bị quên lãng, bị loại trừ. Đó là cách thức tốt nhất để hiểu tường tận trong sự thật về những hoàn cảnh khác nhau và thiện ích luân lý hàm chứa trong đó.
Đức Thánh Cha cảnh giác trước hiện tượng trong môi trường y tế ngày nay, nhiều khi các bệnh nhân bị coi như những con số, chứ không như những nhân vị. Đức Thánh Cha nói, việc công nghiệp hóa ngành y tế dẫn tới giảm bớt chi phí và hợp lý các dịch vụ, từ đó đã có sự thay đổi sâu rộng lối tiếp cận đối với các bệnh tật và chính các bệnh nhân. Ưu tiên quan tâm tới hiệu năng, người ta đặt con người lên hàng thứ yếu. Trong đó, có nhu cầu của bệnh nhân cần được cảm thông, lắng nghe và đồng hành, cũng như cần một sự chẩn xác bệnh chính xác và chữa trị hữu hiệu. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, việc chữa trị không phải chỉ diễn ra qua thân xác, nhưng cả tinh thần nữa, qua khả năng tìm lại được sự tín thác và phản ứng. Vì thế, các bệnh nhân không thể bị đối xử như cái máy, và hệ thống y tế, công lập cũng như tư nhân không bị quan niệm như một dây chuyền lắp ráp. Con người không bao giờ hoàn toàn giống nhau. Vì thế, cần phải hiểu họ và chăm sóc từng người một. Điều này dĩ nhiên đòi các nhân viên y tế phải dấn thân nhiều và nhiều khi không được cảm thông, đánh giá đầy đủ. Sau cùng, Đức Thánh Cha khuyến khích Hiệp hội các nhân viên y tế công giáo Italia đẩy mạnh việc huấn luyện cho các hội viên, cập nhật nghề nghiệp và tăng cường cả về mặt linh đạo.
Vatican, Đức Thánh Cha khuyến khích gia tăng sự cộng tác giữa các tín hữu công giáo và Do Thái giáo, quan tâm hơn đến gia sản phong phú chung của hai bên. Trong sứ điệp trao cho Ủy ban Quốc tế Liên lạc Công giáo và Do Thái giáo vào cuối buổi tiếp kiến chung hôm 15 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha nhận xét rằng từ sau khi công bố tuyên ngôn Nostra Aetate, thời đại chúng ta, của Công đồng chung Vatican II về tương quan giữa giáo hội công giáo và các tôn giáo không Kitô, cuộc đối thoại Do Thái và Kitô đã mang lại nhiều thành quả tốt đẹp. Gia sản thiêng liêng chung của hai tôn giáo cần phải được đề cao giá trị trong tình huynh đệ và sự dấn thân chung để mưu ích cho tha nhân. Đức Thánh Cha cũng ca ngợi sự kiện Ủy ban Quốc tế liên lạc giữa Công giáo và Do Thái giáo, đề cập đến những vấn đề thời sự, như thái độ đối với những người tị nạn và những phương thế để giúp đỡ họ, cuộc chiến chống lại sự gia tăng trào lưu bài Do Thái đang gây lo âu, suy tư về cuộc bắt hại các tín hữu Kitô tại nhiều nơi trên thế giới, tình trạng đối thoại giữa Do Thái và Kitô tại Italia và Israel, cũng như những viễn tượng đối thoại rộng lớn hơn. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng người ta không bao giờ sai khi tìm cách đối thoại, vì đối thoại là phương thế tốt nhất để hiểu biết nhau và hoạt động cho sự bao dung và tôn trọng giữa các tôn giáo. Vì thế, sức mạnh dịu dàng của cuộc gặp gỡ phải chống lại sức mạnh của trào lưu cực đoan đang hoành hành tại nhiều nơi. Ủy ban Quốc tế liên lạc giữa Do Thái giáo và Công giáo được thành lập tại Roma ngày 23 tháng 11 năm 1970 và quy tụ Ủy ban Tòa thánh liên lạc tôn giáo với Do Thái giáo thuộc Hội đồng Tòa thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô và Ủy ban Do Thái quốc tế về liên tôn.
Pagis, Đức Thánh Cha ca ngợi sự nghiệp của ông Jean Vanier trong việc bênh vực và giúp đỡ những người yếu thế và bị gạt bỏ trong niềm tôn trọng các sắc tín tôn giáo của họ. Đó là nội dung sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi cộng đoàn Ars, con tàu Noe, chuyên giúp đỡ những người khuyết tật tâm trí, được công bố chiều ngày 16 tháng 5 sau lễ an táng người sáng lập cộng đoàn này là ông Jean Vanier, qua đời đêm mùng 6, rạng ngày mùng 7 tháng 5 vừa qua tại Pháp, hưởng thọ 91 tuổi. Sứ điệp của Đức Thánh Cha có đoạn viết: Khi tìm cách sống kết hiệp với Chúa Kitô qua người, Thiên Chúa đã nhận lấy tất cả những yếu đuối của chúng ta. Ông Jean Vanier đã giúp đỡ những người yếu đuối mong manh nhất và quá nhiều khi bị loại bỏ, để họ được đón tiếp và nhìn nhận như anh chị em trong niềm tôn trọng những khác biệt tôn giáo và xã hội. Đức Thánh Cha cũng cầu mong rằng, trong niềm trung thành với trực giác tin mừng, tất cả các cộng đoàn con tàu Noe có thể tiếp tục là những nơi của lễ hội, tha thứ, cảm thương và vui mừng, chứng tỏ rằng dù tình trạng khuyết tật của họ thế nào đi nữa, họ vẫn được Thiên Chúa yêu thương và mời gọi tham gia vào một thế giới huynh đệ, công lý và hòa bình. Sứ điệp của Đức Thánh Cha đã được Đức Cha Pierre Donelas, Tổng giám mục giáo phận Rennes bên Pháp, tuyên đọc trong thánh lễ an táng ông Jean Vanier. Đức Tổng giám mục là đại diện của Giáo hội Công giáo Pháp cạnh tổ chức AS quốc tế. Hiện diện tại lễ an táng cũng có một số giám mục và các vị lãnh đạo tôn giáo khác, trong đó có tu huynh Alois Luzer, bề trên tu viện Đại kết Tài Dê, nhiều thân hữu và đại diện các cộng đoàn Ars, cũng như tổ chức Đức Tin và Ánh Sáng do ông Vanier sáng lập.
Tegucigalpa, Đức cha Miguel Capregos, Tổng giám mục giáo phận Trujillo bên Peru, đã được bầu làm tân chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Mỹ Châu Latin, gọi tắt là CELAM, với nhiệm kỳ 4 năm, kế nhiệm Đức Hồng Y Ruben Salazar Gomez, Tổng giám mục giáo phận Bogota của Colombia. Đức Tổng giám mục Miguel Capregos, năm nay 71 tuổi, đã đắc cử hôm 15 tháng 5 vừa qua, trong khóa họp toàn thể lần thứ 37 của Liên Hội đồng Giám mục Mỹ Châu Latin, nhóm họp một tuần tại thành phố Tegucigalpa, Honduras từ ngày 13 tháng 5. Đức Tổng giám mục đã từng được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Peru trong hai nhiệm kỳ 3 năm. Mặt khác, trong bài phát biểu hôm 15 tháng 5 tại hội nghị, Đức Hồng Y Mark Wallace, người Canada, Tổng trưởng Bộ Giám mục, kiêm Chủ tịch Ủy ban Tòa thánh về Mỹ Châu Latin, đã giải thích lập trường của Đức Thánh Cha Francisco về công nghệ tính của giáo hội, và nói rằng khi Đức Thánh Cha nói về công nghệ tính, Ngài không nghĩ đến các nghị viện hoặc vấn đề trao đổi ý kiến, nhưng nghĩ rằng đặc tính này phải được hiểu theo tiêu chuẩn đức tin chứ không theo kiểu nền dân chủ của xã hội đời. Công nghệ tính ở đây có liên hệ tới sự hiệp thông trong đức tin và sứ mạng. Công nghệ tính mà Đức Giáo Hoàng hiểu không phải là một việc tổ chức, nhưng là một lối sống. Cả trong một giáo hội theo công nghệ tính, các giám mục vẫn ở trung tâm và nguyên tắc đoàn thể tính của hàng giám mục mà Công đồng Vatican II đề cao không bị hạ giá ở đây. Cụ thể, Đức Hồng Y mời gọi các vị chủ chăn tại Mỹ Châu Latin lắng nghe các giáo dân và phụ nữ nhiều hơn.
Viên nước Áo, ngày 24 tháng 5 tới đây, một cuộc tuần hành trong thinh lặng chống bách hại các tín hữu Kitô trên thế giới sẽ được tiến hành tại nội thành Viên, thủ đô của Áo. Sáng kiến này do Tổ chức Nhân quyền Đại kết Christian in North, hay cũng gọi là Tổ chức Tương trợ Kitô, phân bộ Áo, tổ chức hàng năm và mời gọi tất cả các tín hữu Kitô thuộc mọi hệ phái tham gia. Nhận lời tham dự sinh hoạt này có Đức Giám mục Giáo hạt Quân đội Áo Wegner Freistetter, Giám mục Chính thống Sepi Andre, Giám mục của Công giáo cũ Bernhard Heist và nhiều vị khác. Trong thông cáo, ông Enmar Kuhn, Tổng thư ký tổ chức Christian in Not, đã nói rằng, chưa bao giờ các tín hữu Kitô bị bách hại về đức tin như bây giờ, họ bị trục xuất, sát hại. Tại nhiều vùng bị khủng hoảng, họ trở thành một thiểu số bị đe dọa và đang cần sự trợ giúp của chúng ta. Cùng nhau, chúng ta hãy tham gia cuộc tuần hành trong thinh lặng năm nay như dấu chỉ của võ tự do tín ngưỡng. Các tham dự viên sẽ tập họp lúc 4 giờ 45 phút tại quảng trường Thánh Stefano trước nhà thờ chính tòa viên, và vào lúc 5 giờ, đoàn tuần hành sẽ bắt đầu và tiến về nhà thờ Tin lành Luther vào lúc 6 giờ chiều. Tại đây sẽ có buổi cầu nguyện đại kết kết thúc. Ngoài ra, cùng lúc 6 giờ chiều, có thánh lễ tại nhà thờ Thánh Anna để cầu cho các tín hữu Kitô bị bách hại.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Văn Yên và Xuân Khánh suy niệm lời Chúa.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi Giuđa ra khỏi phòng tiệc ly, Đức Giêsu nói: "Giờ đây con người được tôn vinh và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi người. Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi người, thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh người nơi chính mình, và Thiên Chúa sắp tôn vinh người. Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của Thầy, Thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi. Thầy ban cho anh em một điều răn mới, là anh em hãy yêu thương nhau. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này, là anh em có lòng yêu thương nhau."
Đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe nằm trong bối cảnh của buổi chiều tiệc ly, sau khi Chúa Giêsu rửa chân cho các tông đồ và sau khi Giuđa ra đi để thực hiện kế hoạch phản Thầy của ông. Chúng ta có thể hình dung ra được bầu không khí nặng nề, sầu buồn và ngay cả hoang mang giữa các tông đồ khi nghe Chúa nói rằng một người trong số các ông sẽ phản bội người. Ngay cả sau khi Giuđa ra đi, các tông đồ vẫn chưa hiểu lời Chúa nói với Giuđa. Còn Chúa Giêsu, chắc chắn người còn đau buồn hơn các tông đồ trước giờ từ biệt các môn đệ của mình để đi vào cuộc khổ nạn trước kế hoạch Giuđa sắp thực hiện. Nhưng đằng khác, Chúa vui mừng vì giờ đã đến, giờ mà người vâng ý Chúa Cha hy sinh để chuộc tội cho nhân loại. Bây giờ con người được vinh hiển và Thiên Chúa được vinh hiển nơi người. Bây giờ là giờ của người, chính vì giờ này mà người đã đến trong thế gian. Chúa Giêsu đã bắt đầu chương trình cứu độ loài người ngay từ khi sinh xuống thế gian. Nhưng đây là giờ người hoàn tất chương trình cứu độ được Chúa Cha sai đến. Khi mà Giuđa kẻ phản bội ra đi, lời tuyên bố của Chúa Giêsu bắt đầu cho giờ vinh quang của Chúa Con. Bây giờ chính là lúc thế gian được cứu độ qua cuộc thương khó, tử nạn và phục sinh của người. Khi người được nâng cao trên thập giá, thì cũng chính là lúc mà quyền lực của ma quỷ sẽ bị người chiến thắng và tiêu diệt. Chính điều này làm cho Chúa Giêsu vui mừng, dù biết trước những khổ hình thập giá đang đến. Chiến thắng của Chúa Con trên ma quỷ và tội lỗi cũng là chiến thắng của Chúa Cha, Đấng đã muốn cứu chuộc con người qua việc sai Chúa Con đến trần gian và chịu chết để đền tội cho nhân loại. Thập giá mặc khải tình yêu của Chúa Giêsu đối với loài người qua cái chết hy sinh. Đồng thời thập giá cũng mặc khải tình yêu của Chúa Cha đối với loài người, khi cho họ được thông phần vào ân sủng của cuộc tử nạn và phục sinh của Chúa Giêsu. Thiên Chúa là tình yêu. Chúa Giêsu cũng muốn cho các môn đệ của mình hiểu được điều này. Người đã chuẩn bị bài học cho họ bằng việc cúi xuống rửa chân cho các môn sinh, giúp cho họ hiểu tình yêu đến hy sinh mạng sống cho người mình yêu. Lúc này có lẽ là lúc tốt nhất để nói về tình yêu. Những lời sau cùng giữa thầy trò là những lời tâm huyết nhất, khắc sâu trong tâm trí con người nhất, dễ được ghi nhớ nhất. Các con hãy yêu thương nhau như thầy đã yêu thương các con. Chúa Giêsu đã gọi các tông đồ là các con bé nhỏ, để cho thấy tất cả yêu thương mong mỏi người đặt nơi lệnh truyền này, điều mà người gọi là giới răn mới. Chúa đã từng tuyên bố cho họ biết, hai giới răn quan trọng nhất trong 10 điều răn là kính mến Chúa và yêu thương anh em. Nhưng bây giờ điều người truyền chính là giới răn mới. Nếu như sách Lê-vi dạy yêu tha nhân như chính mình, thì Chúa dạy yêu anh em như chính người yêu họ. Chúa Giêsu đã yêu thương như thế nào? Người đã yêu thương người tội lỗi và kẻ phản bội mình, chữa lành những người bệnh tật, an ủi những người đau khổ. Với các tông đồ, Chúa đã làm gương khiêm nhường phục vụ, nhưng điều quan trọng nhất chính là hy sinh mạng sống cho người mình yêu. Đó là tình yêu mà Chúa Giêsu đã làm gương, và họ sẽ còn nhận thấy và hiểu rõ hơn khi người chịu chết trên thập giá. Đó chính là tình yêu cho đi, không vì bản thân, tình yêu không mong đền đáp, tình yêu xác tín là điều tốt đẹp phải làm cho người khác. Điều này thật không dễ, nhưng đây chính là dấu mà người ta sẽ nhận biết các con là môn đệ thầy. Đây là lệnh truyền, là điều răn mới, hay hơn thế nữa là quà tặng được trao ban cho nhau. Yêu thương là giới răn quan trọng vì xuất phát từ chính tình yêu của Chúa Cha và Chúa Con. Như Cha đã yêu Thầy, Thầy cũng yêu các con. Tình yêu đã được đóng ấn bằng chính máu của Chúa Giêsu. Điều răn mới của Chúa Giêsu chính là dấu ấn được ghi trên các tín hữu để mọi người nhận ra họ chính là Kitô hữu. Lệnh truyền cho các tông đồ cũng là lệnh truyền cho chúng ta. Hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con. Tình yêu này vượt trên những yếu tố của tình cảm tự nhiên, vì đối tượng dễ thương, vì họ yêu quý mình hay đối xử tốt với mình. Tình yêu Chúa dạy là tình yêu cụ thể, mời gọi chúng ta yêu mọi người như anh em, vì họ là chi thể của Chúa Giêsu, được người cứu chuộc bằng chính máu của người. Trong một xã hội ngày càng nhiều bạo lực, thực dụng, toan tính, ích kỷ, cá nhân chủ nghĩa, các Kitô hữu chúng ta càng được mời gọi sống yêu thương, tha thứ, góp phần thay đổi và thăng tiến xã hội, lan truyền ánh sáng và sức nóng của tình yêu Kitô đến những nơi còn đầy bóng tối và lạnh lẽo của thù ghét, ích kỷ và cô đơn. Yêu thương là hạnh phúc, là vui tươi, nhưng không phải là điều dễ. Yêu thương đòi phải quên mình, quên cái tôi để nghĩ đến người khác. Tấm gương của bao nhiêu vị thánh và cả ngày nay cũng có rất nhiều anh chị em được hướng dẫn bởi tình yêu Chúa, dấn thân giúp đỡ người nghèo khổ bệnh tật, đấu tranh cho công bình xã hội, làm trung gian hòa giải những xung đột. Chúng ta cần ơn Chúa để có thể yêu thương như Chúa dạy. Xin Chúa tình yêu giúp sức và hướng dẫn chúng ta.
Trong phần thứ ba của buổi phát, kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Trần Đỉnh trình bày tiểu sử hai thánh tử đạo, Phanxicô Đỗ Văn Chiểu và Tôma Toán.
Phanxicô Đỗ Văn Chiểu sinh năm 1797 tại làng Trung Lễ, giáo xứ Liên Thủy, tỉnh Nam Định, thuộc giáo phận Đông Đàng Ngoài. Cậu Chiểu đi tu từ hồi niên thiếu và được đào tạo thành thầy giảng của giáo phận. Trong thời gian 4 năm học thần học, thầy Chiểu luôn sống đạo hạnh và có tinh thần kỷ luật cao nên được các vị hữu trách tin cẩn. Sau đó, thầy gia nhập dòng Ba La Minh và trở thành cộng sự viên thân tín của Đức Cha Minh. Bận tâm lớn nhất của thầy Chiểu là phần rỗi của mọi người. Lần kia, tại làng Kiên Lao, một người lính đến gặp thầy, ngỏ ý muốn được giúp xưng tội và rước lễ để thêm can đảm trong cơn bất hại. thầy đã tiếp chuyện với anh khá lâu, khuyến khích anh trung thành với đức tin Kitô giáo cho đến chết. Hai người cùng nhau cầu nguyện sốt sáng trước khi chia tay. Lần khác, khi nghe tin người em bị bắt vì đạo, thầy xin cha hiển dâng hai thánh lễ cầu cho người em được can đảm, chấp nhận mọi gian khổ để tuyên xưng đức tin. Từ năm 1838, Tổng đốc Nam Định Trịnh Quang Khanh quyết tâm lùng bắt các vị thừa sai để lập công với vua Minh Mạng. Ông đã đem đến cho người Công giáo đàng ngoài muôn điều khổ cực. Thầy chịu theo đức cha Henares Minh đến ẩn trốn tại làng Kim Lao, một giáo xứ lớn tương đối an toàn. Nhưng ngày 27 tháng 5 năm 1838, do sự tố cáo của thầy Đồ Hy, quan tổng đốc đã cho lính bao vây làng Kim Lao. Quân lính bắt được đức cha Delgado Y, còn đức cha Henares Minh và thầy chịu may mắn thoát nạn trong gang tấc, liền trốn ra bờ sông, đi thuyền về Hải Dương. Dọc đường đi, hai cha con vào trốn tạm tại nhà ông Nghiêm gần họ Hà Quang, xứ Trung Thành, sau qua làng Quần Anh và Sương Điền. Một ngư phủ ngoại giáo nhận cho hai vị trú ngụ và hứa che giấu cẩn thận. Ai ngờ, ngày 9 tháng 6 năm 1838, chính người đó đi tố giác với quan, nên hai vị đã bị bắt. Đức cha Henares Minh thì bị nhốt trong củi, còn thầy Chiểu, quan bắt mang gông nặng và tống giam vào ngục. Trong ngục, thầy tuyên bố, tôi sẵn sàng theo Đức Cha Minh cho đến chết, sẵn sàng chịu mọi cực khổ như ngài, kể cả cái chết dữ tợn nhất. Hai ngày sau, lính phủ Xuân Trường áp giải cả hai về tỉnh Nam Định. Khi tới cổng thành Nam Định, mặc dù cổ mang gông nặng, dù bị những ngọn roi tàn bạo, thầy Chiểu cố cúi xuống cầm lấy thánh giá dưới đất lên hôn kính, rồi chờ cho củi của đức cha Minh đi qua, thầy mới để thánh giá lại như cũ và tiến vào thành. Tại dinh tổng đốc, các quan tra hỏi thầy nhiều lần, lần nào thầy cũng tuyên xưng đức tin một cách can đảm, không sợ sệt. Khi các quan bảo thầy bước qua thánh giá thì sẽ được tha về, còn bất tuân thì sẽ bị xử tử. Thầy Chiểu trả lời, Đức Chúa Trời là Chúa thật, là căn nguyên của mọi sự, người ta phải thờ lại kính mến Ngài. Vì thế tôi không dám bước qua thánh giá, chắc chắn tôi không làm được điều đó.
Dùng lời khuyên dụ không được, quan xe lính chói tay chân thầy vào cọc rồi đánh 30 roi, nhưng thầy vẫn không nao núng. Quan chuyển cho xích thầy vào và tống ngục. Sau đó, các quan kết án như sau. Tên Đỗ Văn Triều đã đi theo và học với tên Chùm Hai, tức Đức cha Henares Minh. Nó học những điều giả dối, nó ngoan cố và bất tuân lệnh vua cải tà quy chánh. Mặc dù bị bắt giam, bị tra tấn, nó vẫn nhất mực ngoan cố theo tà đạo Gia Tô. Vậy nay, nó đáng phải chịu trảm quyết. Các quan địa trình bản án này về kinh đô xin vua phê chuẩn. Trong 15 ngày bị giam, thầy Triều đã trải qua nhiều thử thách, chịu đòn vọt, chịu đói khát. Trong khi đó, vua Minh Mạng phê chuẩn bản án và gửi về tới Nam Định ngày 25 tháng 6 năm 1838. Ngay trong ngày cuối đời, thầy Triều còn phải đương đầu với những dụ dỗ của các quan. Quân lính dẫn thầy ra công đường, quan đọc bản án và hứa, nếu đạp lên thánh giá, quan sẽ tha ngay. Thầy Triều bình tĩnh và mạnh dạn trả lời. Khi quan lớn nằm nghỉ, quan có bằng lòng để cho người con của quan đạp lên không? Phương chi, Đức Chúa Trời là Chúa Trời đất, mọi người phải kính thờ, thì làm sao tôi dám bước qua ảnh của người? Trước lời khẳng khái của thầy, quan nổi giận và cho thầy là sức sược. Có ông đòi xử tử ngay, ông khác nói, để đến ngày mai vì đã quá muộn, chỉ nên cho lính đánh đòn rồi tống ngục. Thế là quân lính ra tay đánh đập cho đến khi thầy ngất lịm với biết bao vết bầm tím trên da thịt mới khiêng thầy ném vào ngục thất. Sáng hôm sau, 26 tháng 6 năm 1838, quân lính dẫn đức cha Henares Minh tới pháp trường Bảy Mẫu, Nam Định. Tuy mang gông ở cổ, kèm thêm hai sợi xích nối từ gông xuống đến chân, thầy Triều bình tĩnh lê từng bước như xưa Chúa Giêsu vác thập giá lên núi Sọ. Thấy nhiều tín hữu khóc lóc, thầy nói với họ, anh chị em về nhà đi, đừng khóc nữa, thầy trò chúng tôi hôm nay về quê thật. Tới nơi, lính mở quỹ đưa đức cha ra và tháo gông cho thầy Triều. Đức cha mình xin chém thầy Triều trước để được thấy tận mắt người con thiêng liêng của mình đã trung thành với Chúa đến giây phút cuối cùng. Viên quan chỉ huy chấp nhận. Thế là thầy triều quỳ xuống trước mặt Đức Cha và lãnh bí tích giải tội. Xưng tội xong, thầy quỳ gối cầu nguyện và kêu tên Chúa Giêsu 3 lần và thưa với Chúa: Lạy Chúa, con phó linh hồn con trong tay Ngài. Ngay sau đó, Lý Hình chém một nhát trúng vào xích nơi cổ thầy. Họ phải chém thêm 3 nhát nữa thì đầu mới lìa khỏi cổ, và linh hồn thầy về hưởng phúc thiên đàng, thọ 41 tuổi. Lý Hình tung thủ cấp thầy lên 3 lần cho các quan và mọi người thấy rõ. Thế rồi, một khung cảnh trào dâng xúc động. Đức Cha Minh đã cầm thủ cấp thầy triều và kính dâng lên Thiên Chúa như lễ vật hy hiến trước khi Đức Cha được phúc tử đạo.
Thầy Tô Ma Toán sinh năm 1764 tại làng Cần Phán, tỉnh Thái Bình, vừa là hội viên dòng Ba Đa Minh, vừa là thầy giảng có uy tín, làm nhiệm vụ truyền giáo ở Trung Linh. Nhà dòng trao cho thầy chức phụ tá quản lý nhà chung tại đây. Thời Minh Mạng bắt hại, thầy Toán là cánh tay phải đắc lực của cha già Tuyên trong việc tông đồ. Tại làng Trung Linh có ông Lang Tư vì ham tiền thưởng tố cáo với quan phủ Xuân Trường rằng làng có đạo trưởng, nên ngày 16 tháng 12 năm 1839, quân lính đến càn quét lục soát làng này. Cha già Tuyên may mắn trốn xuống hầm nên thoát nạn. Thầy Toán không kịp lẩn tránh, bị điều ra trình diện. Thầy khai tên là Thi và ngồi chung với dân làng. Nhưng do ông Lang Tư chỉ điểm, quân lính tiến về phía thầy, kéo khăn trên trán ra và tri hô lên: Tên này xói đầu, đúng là đạo trưởng đây. Về sau chúng biết thầy không phải là linh mục, nhưng vì tội không chịu xuất giáo nên vẫn bắt giam thầy. Cuộc tử đạo của thầy Toán được ghi dấu bằng 2 lần chối đạo. Lần thứ nhất, sau 1 tháng bị tra khảo, ngày 19 tháng 1 năm 1840, thầy đã nhát sợ bước qua thánh giá. Thế nhưng Tổng đốc Trịnh Quang Khanh vẫn chưa tha cho thầy về ngay, còn muốn thử xem thầy có thật lòng bỏ đạo không. Khi lính đưa thầy già về ngục, cha Giuse Hiển đã ân cần nhủ khuyên thầy thống hối và tiếp tục tuyên xưng niềm tin vào Thiên Chúa. Lần thứ hai, ngày 18 tháng 4, quan Trịnh Quang Khanh bắt 2 người đã xuất giáo đến xúi dục thầy Toán và dọa rằng nếu không thành công sẽ giết cả 2. Những người này năn nỉ khóc lóc xin thầy thương kéo họ bị chết, và họ nói nhiều lời phạm đến Chúa và Đức Mẹ suốt 2 ngày liền. Để họ khỏi phạm thượng, thầy Toán một lần nữa lại bước qua thánh giá. Lần này, thấy mình quá dại dột để bị đánh lừa, thầy thống hối khóc lóc đêm ngày, không ai ngăn cản được. 15 ngày sau, cha Đa Minh Trạch bị bắt cũng được dẫn tới giam chung một ngục, cha an ủi và giải tội cho thầy. Từ đây, thầy trở thành một con người mới, đủ sức đương đầu cách phi thường với những thử thách nặng nề hơn trước.
Ngày 6 tháng 5, trước khi chém cha Giuse Hiển, thầy Toán cũng bị đưa ra tòa với cha. Sau khi 2 vị cương quyết không đạp lên thập giá, quan cho quản tượng lùa 2 thớt voi đến sau lưng húc xô 2 vị. Thầy Toán và cha Hiển bình tĩnh, cố tránh qua một bên, nhất định không bước qua thập giá. Trịnh Quang Khanh tức giận, truyền đưa thầy già về ngục và lệnh đưa vị linh mục ra pháp trường xử chém tức khắc. Một hôm, viên quan Khôi Hải nói với lính: Dẫn lão Toán ra đây để nó bước qua thập tự, kẻo nó quên. Nhưng ông hoàn toàn thất vọng. Người chiến sĩ đức tin lần này gan dạ lạ lùng. Dù bị tra tấn dã man, thầy vẫn một lòng trung thành với đạo Chúa. Sau một trận đòn tưởng chết, quân lính lôi thầy bước qua thập giá. Thầy liền vùng dậy, quỳ xuống, đọc kinh ăn năn tội. Quan giận dữ cho giam thầy nơi khác, bắt nhịn ăn, nhịn khát, và cho lính muốn bày trò hành khổ gì tùy ý. Thế là quân lính liền lột hết áo quần thầy ra, buộc 2 thanh giá nhỏ vào 2 bàn chân, bắt phơi nắng 13 ngày liền không được ăn uống gì cả. Trong khi đó, chúng vây quanh trêu chọc thầy, bứt râu giật tóc, nhéo tai, vuốt mũi. Khi thấy thầy rơi vào tình trạng đói cực độ, người như lả đi, quan Trịnh Quang Khanh âm mưu cho dọn một mâm cơm rượu thịt ngon và nói: Ăn đi, rồi bước qua thập tự. Nhưng vị anh hùng đức tin thả chết đói hơn là phải bỏ đạo. Thầy nói: Nếu ăn mà phải xuất giáo, tôi không bao giờ ăn cả. Quan tức mình tống giam, bắt thầy nhịn đói thêm 5 ngày nữa cho chết rú tù. Có người lính canh tên Thám thấy tội nghiệp, ngấm ngầm tiếp tế đôi chút, nhưng rồi anh bị phát hiện và bị quan trừng phạt. Từ đó, thầy già Toán phải chịu đói khát hoàn toàn cho đến khi ngã gục và tắt hơi thở trong tù, ngày 27 tháng 6 năm 1840. Thi hài thầy Toán được chôn cùng với xác tù nhân. 7 tháng sau, thi hài thầy được cải lên, an táng tại Lục Thủy, chung với nhiều vị từ đạo khác.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị lá thư Vatican với đề tài Những nhận định của Đức Hồng Y Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh về Trung Quốc.
Quý thính giả thân mến, trong tuần này, báo chí quốc tế đã nói đến một số lời tuyên bố của Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, về tình hình công giáo tại Trung Quốc, cũng như về quan hệ giữa Trung Quốc và Tòa Thánh, đặc biệt là hiệp định tạm thời giữa Tòa Thánh và Trung Quốc về việc bổ nhiệm giám mục, ký kết ngày 22 tháng 9 năm ngoái. Trước tiên là sự kiện lần đầu tiên Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh dành cho một tờ báo của nhà nước Trung Quốc một cuộc phỏng vấn dài và được phổ biến ngày 12 tháng 5 vừa qua. Đó là tờ Global Times, thời báo hoàn cầu. Báo Anh ngữ này gắn liền với tờ Nhật báo Nhân dân, cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y Parolin cho biết, Đức Thánh Cha Francisco coi Trung Quốc không những như một đại quốc, nhưng còn là một nền văn hóa lớn. Riêng Đức Hồng Y, Ngài chào mừng cơ hội cho Trung Quốc và Tòa Thánh làm việc chung với nhau để xây dựng một thế giới an ninh và thịnh vượng hơn. Đức Hồng Y nói, có một sự tín nhiệm gia tăng giữa hai bên từ sau khi Trung Quốc và Tòa Thánh ký hiệp định tạm thời hồi năm ngoái. Và Đức Hồng Y hy vọng hiệp định này giúp chúng ta dần dần tiến đến những thành quả cụ thể. Sự cộng tác này có thể được mở ra để mưu ích cho cộng đồng công giáo Trung Quốc và sự hòa hợp của toàn thể giáo hội. Đức Hồng Y Parolin cho biết Ngài không ngạc nhiên vì có những phê bình chống lại hiệp định giữa Tòa Thánh và Trung Quốc. Điều này vẫn thường xảy ra trong những vấn đề phức tạp và khi người ta đối diện với những vấn đề có tầm quan trọng lớn. Quả thực, dư luận ghi nhận từ sau khi có hiệp định đã có nhiều thánh đường công giáo ở Trung Quốc bị các nhân viên nhà nước phá hủy. Gần đây tại Quảng Châu, thủ phủ tỉnh Quảng Đông, Ban Tôn giáo tỉnh đã hứa thưởng 10.000 đồng nguyên tương đương với 1.500 đô la cho những ai cung cấp cho nhà nước những tin tức về các hoạt động tôn giáo để đưa tới sự bắt giam thủ lãnh các nhóm mà nhà nước coi là hoạt động tôn giáo bất hợp pháp. Trong một bản tin truyền đi hôm 15 tháng 5 vừa qua, hãng tin Asia News cho biết, 3 ngày sau cuộc phỏng vấn dài bằng Anh ngữ, Đức Hồng Y Parolin dành cho tờ Thời báo Hoàn Cầu, không có bản dịch tiếng Hoa nào được phổ biến tại Hoa Lục. Một ký giả Bắc Kinh nói rằng, quan hệ giữa Trung Quốc và Vatican hiện nay không được dư luận Trung Quốc chú ý vì họ đang ở trong tình trạng căng thẳng do chiến tranh về thuế nhập khẩu hàng hóa giữa Mỹ và Trung Quốc gây khó khăn cho nền kinh tế Trung Quốc. Bài báo này cũng trách Đức Hồng Y Parolin trong cuộc phỏng vấn không nói gì về những vụ đập phá thánh giá và nhà thờ, cũng như những cuộc bách hại tôn giáo đang xảy ra tại Trung Quốc và sự kiện các tín hữu công giáo thầm lặng bị Hội Công giáo yêu nước Trung Quốc bách hại. Họ nói Vatican chỉ nói về hòa bình với nhà nước Bắc Kinh và tránh nói về những sách nhiễu do Hội Công giáo yêu nước tại đây gây ra. Cũng có bài báo khác từ sự kiện đó cho rằng cuộc đối thoại giữa Trung Quốc và Tòa Thánh chỉ có tính chất một chiều. Một biến cố khác đó là hôm thứ Ba 14 tháng 5 vừa qua đã có một cuộc hội thảo tại Đại học Công giáo ở thành Milano, Bắc Italia. Trong đó Đức Hồng Y Parolin và hai giám mục đến từ Trung Quốc nói về đề tài những hy vọng hòa bình giữa Đông và Tây Phương. Hai giám mục Trung Quốc là Đức cha Giuse Lý San, Tổng giám mục Giáo phận Bắc Kinh, và Đức cha Giuse Hoàng Bình Trương, của Giáo phận Sơn Đầu. vị giám mục này trước kia bị vạ tuyệt thông vì chịu chức không có phép của tòa thánh, nhưng đã được Đức Thánh Cha công nhận và giải vạ với hiệp định tạm thời hồi năm ngoái. Còn Đức Cha Lý San đã thụ phong giám mục với phép của tòa thánh. Trong bài thuyết trình, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh cho biết, hiệp định tạm thời giữa Tòa Thánh và Trung Quốc hồi tháng 9 năm ngoái là một điểm tới sau một hành trình dài, nhưng nhất là đó là một điểm khởi hành, với sự tín nhiệm và một giai đoạn mới cộng tác giữa hai bên. Chúng tôi đang khai mạc một phương pháp dường như tích cực và phải được phát triển với thời gian, nhưng ngay từ bây giờ, nó làm cho người ta hy vọng dần dần chúng ta có thể đi tới những kết quả cụ thể, và trong tương lai Tòa Thánh và Trung Quốc có thể đạt tới những hiệp định hữu ích và phúc lợi. Dĩ nhiên, nhiều vấn đề còn phải được đương đầu và giải quyết, và chúng tôi đang quyết tâm muốn giải quyết chúng. Đức Hồng Y Parolin cũng nói rằng, tôi biết rõ những vấn đề ấy chưa hoàn toàn được giải quyết và cũng không mang lại một công thức huyền nhiệm, nhưng chúng tôi có thể nói là chúng tôi đang dấn thân tìm kiếm những giải pháp lâu dài có thể được mọi phe chấp nhận và tôn trọng. Quan tâm chính là cuộc đối thoại hiện nay đang diễn ra trên bình diện mục vụ, đang có một sự tín nhiệm và tôn trọng đối với nhân dân Trung Quốc và văn hóa ngàn năm của nước này, với hy vọng sẽ có một câu trả lời chân thành và tích cực. Mặt khác, tuyên bố với báo Cộng hòa ở Italia số ra ngày 14 tháng 5, Đức Hồng Y Pietro Parolin nói thêm rằng, chúng tôi ý thức rõ về những đau khổ của các tín hữu Kitô tại Trung Quốc, và tình trạng này khiến chúng tôi rất lo lắng. Nếu hiệp định tạm thời này được thi hành, như tôi mong muốn, thì sẽ trở thành một trong những lý do chính để khắc phục sự căng thẳng chia rẽ giữa các giám mục hầm trú và các giám mục yêu nước, vốn mang lại nhiều đau khổ.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Alleluia hát lên người ơi, sáng tác do Linh Mục Thành Tâm, do ca đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp trình bày.
Alleluia, alleluia, alleluia. Vì Chúa nay đã phục sinh, Ngài đến mang niềm vui. Alleluia, alleluia, alleluia. Đêm nay đêm
thì bóng tôi quái ác bằng cột mây. Này là đêm Vua Kitô đã cứu vớt muôn dân.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha mời gọi các nhân viên y tế công giáo thực thi sự phản kháng lương tâm trong tinh thần khiêm tốn, đối thoại và gia tăng làm chứng tá cho tin mừng của Chúa Kitô trong môi trường y tế. Vatican, Đức Thánh Cha khuyến khích gia tăng sự cộng tác giữa các tín hữu công giáo và Do Thái giáo, quan tâm hơn đến gia sản phong phú chung của hai bên. Paris, Đức Thánh Cha ca ngợi sự nghiệp của ông Jean Vanier trong việc bênh vực và giúp đỡ những người yếu thế và bị gạt bỏ trong niềm tôn trọng các sắc tín tôn giáo của họ. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.